kính bạch thầy, một người thân của con có câu hỏi như sau: nếu trong một hoàn cảnh đặc biệt mà người đã quy y và hành động vi phạm pháp luật, vi phạm pháp giới để cứu giúp người khác, thì hành động đó được nhìn nhận như thế nào? Liệu người quy y đó có bị trừng phạt hay không?
Để tác tạo một hành động tội phạm theo giới luật Phật giáo, nó có nhiều cách thực hiện. Thứ nhất là tự mình trực tiếp làm. Thứ hai là xúi dục, tán đồng, hỗ trợ, tùy hỷ với việc xấu của người khác làm. Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi để cho việc làm xấu ác đó được diễn ra. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, thì việc bảo người khác và xúi người khác làm đó là một cái nghiệp tương đối là nặng. Hậu quả của nghiệp đó nó lệ thuộc vào cái tính tác hại mà hành vi tiêu cực này có thể diễn ra với tha nhân. Ví dụ như một người phụ trách bấm nút bơm nguyên tử hạt nhân bị áp lực bởi sự chỉ đạo của cấp trên là hãy nhấn nút để cho các bom nguyên tử này phá hủy những thành phố, những địa điểm mà họ đang nhắm về. Do vì áp lực, do vì sợ chết, do vì sợ trừng phạt, do vì sợ thất nghiệp hay nhiều lý do sợ hãi khác mà một số người đã phải nhấn nút, thì người nhấn nút bị nghiệp trực tiếp và hậu quả trực tiếp, và người ra lệnh đó cũng bị nghiệp tương tự, thậm chí là nặng hơn. Cho nên nếu có phải chọn một cái nghiệp mang tính chủ đạo thì hành động chủ đạo đó nên là cái thiện, cái ích. Ví dụ như những người đi tiên phong trong một lĩnh vực có giá trị, có tích cực, dù đóng góp khai sáng ban đầu của họ là không nhiều lắm, nhưng nó tạo ra được một trường phái hay là một phong cách, và về sau này các thế hệ đi sau đó mỗi khi nhắc đến trường phái đó là phải nhắc đến cái công của người này. Thì dù hành động đó là đơn giản nhưng giá trị tác động và đóng góp của đó là cao, cho nên phước của hành động tiên phong khai sáng bao giờ cũng lớn. Thì thay vì chúng ta chỉ đạo làm cái xấu thì tại sao không chỉ đạo làm những cái tốt? Chỉ đạo cho một người làm, ta được cộng hưởng phước báo là một. Chỉ đạo cho cả triệu triệu người làm, ta được cộng hưởng phước báo của con số gấp bội, cấp số cộng hay là cấp số dân. Cho nên là một giám đốc công ty xí nghiệp hay là gia trưởng trong một họ tộc, hay là cầm cân nảy mực một cộng đồng, một quốc gia, khi ta có đường lối tốt, khuynh hướng tốt, lý tưởng tốt, thì việc làm khuôn mẫu của chúng ta sẽ làm cho những người khác bắt chước theo. Một tổng thống hay là chủ tịch nước mà phát tâm làm từ thiện, được các phương tiện truyền thông đưa tin và làm bằng trái tim đàng hoàng, thì chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một sự khích lệ, một cái nguồn cảm ứng trực tiếp làm cho những người khác đó có thiện cảm với các nhân vật này, tình nguyện và hoan hỷ làm theo. Cho nên nếu có phải tạo sự chủ động trong việc là xui khiến người khác thì nên hướng về động cơ tốt, mục đích tốt và hành động tốt để ta được phước báo gấp bội phần. Chứ dạy gì mà đi dướng vào những cái nghiệp xúi dục người khác làm xấu. Dầu có là Phật tử hay không là Phật tử đó, thì tội về luật nó vẫn giống như nhau. Còn nếu là một Phật tử có tên tuổi, có vai trò ở trong giáo hội hay trong cộng đồng, mà khi bị phát hiện về những hành động xúi dục, ném đá giấu tay, hại người sau lưng, thì cái ảnh hưởng tiêu cực đó đối với xã hội nó sẽ là lớn. Dĩ nhiên là trường hợp như thế là quá hoàn lắm mới có, và không nên có. Cho nên ta nên làm điểm mẫu về đời sống đạo đức, để cái ảnh hưởng tác động từ chúng ta với vai trò là người đi tiên phong, người có ảnh hưởng lớn ở trong gia tộc, cộng đồng đó, nó sẽ làm lan tỏa cái phạm vi của việc làm. Được như thế đó thì không lo gì cái tốt không được xã hội hóa.
Ví dụ như là người ta mà mời người ông làm chủ tịch nữa, ông cứ phải kỳ án tử hình, thì cái nghiệp của ông một cánh như thế nào?
Trong trường hợp đó thì nó khác hoàn toàn. Đó là một cái nghiệp tập thể. Nghiệp tập thể này được thiết lập trên cái quy định của khung luật hiến pháp và những cái quy định khác liên hệ đến luật về hiến pháp. Do đó trong tình huống phải xử tử những người tử tù do vi phạm những tội phạm nặng không thể tha thứ, thì việc làm đó là kết liễu cái mạng sống và không tạo cơ hội cho người xấu có được điều kiện để hồi đầu. Thì về phương diện luật á, người đó vẫn không xấu nếu động cơ của việc ký và ra lệnh á không phải vì niềm sân hận, mà phát xuất từ cái tâm tạo ra tính công bằng xã hội cho cả một quốc gia ở một phạm vi lớn và rộng hơn. Về phương diện nghiệp sát thì cái người ra lệnh tử hình, người bóp cò ăn lương để tạo cái công bằng về luật vẫn phải chịu ít nhiều về nghiệp sát. Chuyện đó là không thể nào tránh khỏi. Nhưng cái lợi ích về phương diện cộng đồng do ứng xử luật một cách nghiêm minh và công bằng tạo ra niềm an vui và phát triển xã hội, cho nên phước báo đồng thời lúc đó được phát triển. Nghiệp xấu và phước báo trong tình huống này xảy ra cùng một lúc và nó diễn tiến theo quy trình của sự bù trừ. Nếu cái tâm vì lợi ích cho xã hội là cao thì cái phước nó trở thành là nổi trội. Nếu có tâm sân hận hoặc ghét người khác nhân những cơ hội vi phạm pháp để chúng ta ra lệnh cho người đó bị giết chết thì tội trong tình huống này sẽ nặng. Vì theo Đạo Phật, trong một số tình huống quả còn tỷ lệ thuận với động cơ và cái tác dụng tích cực hay là tiêu cực của nó đối với cộng đồng ở chiều hướng rộng và sâu. Cho nên dầu nghiệp sát hại là một điều xấu, nhưng sát hại vì lý do bảo vệ luật pháp và mang lại lợi ích cho cộng đồng thì lợi vẫn nhiều hơn là có hại. Tương tự, những vị tướng cầm các cái quyết sách, các chiến lược, các chiến thuật, những binh pháp ra lệnh nay đánh chỗ mày, mai đánh chỗ kia để giành cái sự thắng lợi cho dân tộc, giải phóng đất nước ra khỏi ách nô lệ của ngoại xâm, thì phước báo nhiều hơn là những nghiệp sát. Trên thế giới này, trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại, đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật độc nhất vô nhị. 101 tuổi, xuất thân là từ một nhà dân, nhưng lại có cái bẩm chất tài năng về quân sự. Và bao nhiêu người mới cầm gươm ra trận đã bị chết ngày hôm sau. Nhiều vị tướng tài đã phải bỏ mạng ở trên sa trường, nhiều người bị ám sát. Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp thì vẫn sống gần như là 2 thế kỷ, như tính theo 19, 20, thậm chí là 3 thế kỷ, 21 và năm thì là 101 năm. Như vậy chúng ta có thể suy luận là động cơ tham chiến vệ quốc của đại tướng là phát xuất từ nỗi đau canh cánh thấy những người dân tộc Việt Nam bị chà đạp, bóc lột, và do đó khởi lên cái tâm tham gia để gây dựng cái hòa bình độc lập cho đất nước. Thì những hành động như thế có phước báo nhiều hơn là cái nghiệp sát sinh. Nghiệp thì vẫn giữ, nhưng mà phước thì vẫn phát triển. Cho nên khi phải làm một việc gì đó thì chúng ta cũng phải đành đặt lên một bàn cân giữa lợi và hại. Biện hộ cho cái lợi tập thể phát xuất từ một động cơ xấu thì hậu quả đó sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên các hình thái lợi dụng để biện hộ là nên được loại trừ để chúng ta có thể làm tốt cho mọi người. Cũng nhân tiện đây chúng tôi đưa thêm một dữ liệu để chúng ta tham khảo. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần và chính trị của đất nước Tây Tạng, năm nay đã 75 tuổi. Ngài ăn mặn, và việc ăn mặn đó là do lời khuyên của bác sĩ, vì ngài có chứng bệnh tim. Ăn một số loại cá mà dưỡng chất của nó làm cho tim được khỏe. Dĩ nhiên ngài cũng đã gián tiếp giết hại các con cá này ở một mức độ tương đối. Nhưng bù vào đó, đó nhờ ăn các con cá này mà Ngài có được sức khỏe. Cho nên đó, những buổi thuyết giảng của Ngài ở ở châu Âu đó, đôi lúc là 30.000 người, 50.000 người. Lệ lạc từ một buổi thuyết pháp một tiếng đồng hồ như thế là biết bao nhiêu. Cho nên Ngài trả lời với các phương tiện truyền thông rằng là tôi sẵn sàng mang nghiệp gián tiếp đối với những con cá bị tôi ăn. Nghiệp sát đó về nhân quả là không thể nào không có. Nhưng bù lại đó, tôi nỗ lực hết mình để làm các việc thiện có thể cho thế giới về phương diện hòa bình, cho những người Phật tử về phương diện tâm linh, cho xã hội về phương diện đạo đức. Cho nên quả phúc này chắc chắn là lớn hơn. Do đó việc cân nhắc như thế để cho chúng ta có một sự lựa chọn khôn ngoan giữa những cái xấu về, về nghiệp và những cái lệ lạc lớn về sau cộng đồng. Ta hy sinh với tâm lượng Bồ Tát để ta làm những việc đáng làm, chứ ai mà cũng sợ hết thì chắc là xã hội này nó sẽ không có tiến bộ được, không có phát triển được. Các bác sĩ thì cần phải có những cái thí nghiệm hóa sinh học ở trên cơ thể của các cái loài động vật có nhóm gen và cấu trúc gen, cấu trúc ADN giống với con người. Việc thử nghiệm thành công trên các chủng loại đó đã làm cho một số trong chúng bị chết. Nhưng mà ngược lại đó, nó hỗ trợ cho sức khỏe của con người. Như vậy trong tình huống này đó, thì cái phước nó vẫn nhiều hơn là cái nghiệp xấu, vì động cơ của họ là tốt. Cái kết quả của những thử nghiệm này phục vụ cho con người là tốt. Cho nên việc làm đó là đáng khích lệ. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, con thấy cuộc sống có rất nhiều điều ngang trái. Có những người rất tốt thì lại chịu nhiều cay đắng, lại có những người sống ác, làm điều xấu thì vẫn sống nhở nhơ, sung sướng. Theo thầy thì có thể giải thích điều này dưới góc độ của Phật giáo như thế nào ạ?
Tính thời gian của nghiệp là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Người xấu mà sống nhẫn nhơ, hạnh phúc qua dòng pháp luật á, chỉ là tạm thời. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những con người như vậy. Khắp thế giới này trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm cũng tiếp tục hoặc đã từng có những con người như thế. Nam Cam có thể qua mặt luật pháp được vài chục năm, có thể làm lũng đoạn luôn một số thành phần cao cấp của Bộ Công an, nhưng mà qua rồi cũng phải đền tội trước pháp luật. Ông Nam Cam có một người con ruột là một sư cô, học chung Phật học với chúng tôi cách đây 20 mấy năm. Sư cô này đi du học ở tại Đài Loan, và dĩ nhiên là học Đài Loan quý vị biết là cái tiền học phí cao lắm. Và mỗi tháng đó thì ông gửi tiền qua cho sư cô con gái ruột của mình. Sư cô biết rằng là cha mình làm những hành động, những cái nghiệp mặc dù không biết trực tiếp, nghe người ta đồn, nên là không quan hỷ nhận và nói với cha là nếu cha muốn con nhận tiền của cha thì tiền của cha phải là tiền trong sáng, phải là tiền của lương tâm và đạo đức. Còn nếu cha làm phạm pháp thì dầu con có nghèo đi ăn xin, con dứt khoát không nhận tiền. Thuyết phục cha nhiều lần mà ông vẫn cứ không nghe theo. Vì lòng tham làm giàu, vì lòng tham quyền lực trong thế giới giang hồ, vì lòng tham của sự hưởng thụ và nhiều lòng tham khác đã làm cho ông đó trả một cái hậu quả rất là cay đắng, đó là bị sự tử mà chết. Nghiệp đó vẫn chưa kết thúc ở ngay cái sự sự tử này, nó vẫn còn có thể đeo bám ông ở nhiều kiếp tương lai nữa. Do đó đó, đừng vì một vài tình huống, do vì những cái hỗ trợ duyên quá khéo léo, lách luật luận, qua mặt là luật pháp và là làm lũng đoạn luật pháp, mà ta nghĩ rằng nhân quả là không có thật. Cái lũng đoạn luật pháp nó cũng trải qua một giai đoạn, ta không thể là vĩnh viễn được. Có thể là vài chục năm, có thể là vài năm, vài tháng, và rồi cũng có những người nghiêm minh, chân chất, đứng về cái quyền lợi của tập thể chứ không phải quyền lợi cá nhân, giàu được đút lót tiền người ta cũng không nhận. Ta làm luật bằng lương tâm, ta làm luật bằng cái việc đóng góp cho xã hội. Cho nên mình phải có những niềm tin như thế để chúng ta không đánh mất niềm tin vào cái cán cân công bằng của nhân quả. Còn có rất nhiều người thiện, làm việc thiện, quả tốt chưa trổ không có nghĩa là nó không trổ. Việc chậm trổ quả, đừng vì thế mà nản chí và thất lòng. Hơn nữa Đức Phật dạy đó, khi chúng ta làm một việc thiện phải phát xuất từ động cơ trong sáng, từ mối quan tâm với tha nhân, có kết quả tốt hay không kết quả tốt cũng đừng nên quá bận tâm. Người ta có đền ơn đáp nghĩa thì tốt, không nằm ở đất nghĩa cũng phải là mối lo lắng của mình. Công việc của mình là hoàn thiện những đạo đức, những nhân cách mà mình cần phải thực hiện. Và dĩ nhiên khi hoàn thiện cái đạo đức dấn thân phụng sự người, giúp đỡ người, thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả thích đáng thôi. Và để tránh những cái rủi ro, những sự cố thì phải làm có nghệ thuật. Chứ làm không có nghệ thuật đó đôi lúc mang họa. Bây giờ mình đi giúp và ủng hộ cho một cái tay mafia thì làm sao mà có phước báo được, mặc dù vẫn cho tiền đấy. Hoặc là mình cho tiền những cái tay bợm nhậu, làm sao có phước báo được, đó là tội đồng lõa. Hay là con cái đang bị nghiện ngập nặng mà mình là không giao cho các cái trung tâm cai nghiện, rồi cho tiền nó mua thuốc hút chích vân vân, thì chúng ta vừa tốn tiền mà vừa phạm tội, vừa gieo những nghiệp xấu. Cho nên cũng tùy vào bản chất của từng việc thì cụ thể mà chúng ta mới định đoạt được rằng tại sao việc thiện đó lại chậm chỗ quả, nó có những cái tác động nghịch chiều của những cái nghiệp đó lập hay không, nó có được phát xuất từ động cơ trong sáng hay không, nó có được làm đúng phương pháp hay không, hay là nó đòi hỏi đến tính thời gian nhất định thì quả tốt mới được rõ. Thì đó phải bình tĩnh, sáng suốt, phân định trong mọi tình huống để chúng ta tiếp tục có niềm tin về nhân quả. Giả sử nhân quả là không có thật, đề sau là không có thật, thì việc làm tốt cho con người và cuộc đời thật là sung sướng lắm thay. Nó làm cho mình trở nên có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, hành động đó trở nên cao thượng hơn. Huống hồ nhân quả là có thật, còn luật pháp là có thật, tù đài là có thật, án tử hình là có thật. Cho nên đừng dại dột mà chừng nào thấy quan tài mới đổ lệ. Chưa thấy quan tài bằng suy luận chúng ta cũng đổ lệ được rồi, và khi đổ lệ qua những nỗi sợ hãi thì tốt nhất là không nên làm. Không nên làm thì khỏi phải lo lắng về sau, nên phòng hơn để bảo hộ tính an toàn hạnh phúc của chúng ta tốt hơn là làm liều qua mặt luật pháp. Xin điều gọi khác.
Bài thầy ạ, con có câu hỏi sau ạ. Câu thứ nhất là khi con đọc cái quyển tu của thầy Thanh Đường trong cái quyển Thiền Tông và Định Tông từ Định Độ đấy, thì trong đó con nói một câu là thân này là giả, con cũng chưa thật rõ lắm thì được thầy giải đáp. Câu thứ hai ạ, là làm thế nào, có thể làm thế nào để biết rằng người thân của mình đã siêu thoát ạ? Câu thứ ba, con nghe người ta nói không biết điều này có đúng hay sai ạ, người ta nói rằng là con cái con cháu á, thì hay xin cầu xin hoặc là khi mà lên để mà cúng á, thì là xin những điều chính đáng được với lại ông bà cha mẹ. Thì với những trường hợp như thế thì ông bà cha mẹ thương con cháu quá cho nên là rất khó chưa phát, điều đó có đúng không ạ? Xin là để phát thân con.
Khái niệm giả trong Phật học được hiểu là một tổ hợp. Tính tổ hợp bao gồm nhiều yếu tố hình thành, trong số đó có những yếu tố không phải là nó, cùng chủng loại với nó, hỗ trợ một cách tích cực hay là hỗ trợ một cách vừa phải để nó tạo thành một cái gì đó, và chúng ta có thể định danh là vật A, vật B, vật C, vật D. Thì tính giả hợp đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn về thân thể này đó không chính hằng. Quả thực như vậy, thọ nhất là 115 năm như hiện nay, quyền thoại về tổ Bành Tổ đó sống đến 800 tuổi rồi cũng trở thành là người thiên cổ. Mà thực tế thì chưa có ai sống được như thế đâu, quyền thoại phần lớn là không có thật. Có một số người thì sống chết yểu, đến lúc là mới chưa được một năm tuổi là phải lìa cõi đời. Có người chết còn ở trong bụng mẹ do sảy thai hay là phá thai. Có người thì sống 30 năm, 50 năm, 70 năm, 100 năm. Thì việc sống tuổi thọ hay là bị chết yểu đều cho chúng ta về một nhận thức chân lý rằng thân thể này không phải thuộc về tôi một cách chính hằng. Thân thể này chỉ đóng vai trò chức năng là một cỗ xe giúp đỡ cho tôi trong cuộc sống khi chúng tôi có nhu cầu cần, khi tất cả chúng ta đang cần sử dụng đến đó. cho nên đó là không rơi vào chủ nghĩa thần tượng cơ thể, thân thể, để chúng ta sử dụng nó vào mục đích đúng và phục vụ cho hạnh phúc, quyền lợi của mình, nhưng không được quyền thương tổn đến quyền lợi của tha nhân. Cho nên cái khái niệm giả về thân thể không có nghĩa là thân thể này giống như một hình nộm, thân thể này như là một cái bức tranh vẽ về con người, thân thể này như là một cái gì đó không có thật. Nó vẫn có thật về phương diện vật chất, nhưng nó chỉ là đóng vai trò tổ hợp, cho nên không có phải là của ta vĩnh hằng. Đó là một phương pháp quán niệm về bản chất thực hữu, thực tại của thân, để chúng ta sử dụng một cách khéo léo cho các giá trị và những hoạt động lợi ích cho cuộc đời sống của mình khi đang còn tiếp tục sử dụng thân. Vấn đề thứ hai, làm thế nào để xác định rằng một người chết đã siêu? Thì hầu như là không có bài kinh nào Đức Phật nói thế. Từ kinh điển Pali cho đến kinh điển A Hàm, cho đến kinh điển Đại Thừa, Đức Phật chỉ nói là chết là đi tái sinh. Thì trong dân gian nó có những cái mẹo mà dựa vào nó, thông qua các xác suất thì chúng ta có thể đoán là người chết đã ra đi rồi theo nghiệp hay là chưa ra đi. Mở mắt chừng chừng ngay khi tắt thở là chưa được tái sinh. Nhắm mắt liền ngay lập tức, tư thế thoải mái, gương mặt hồng hào và không có nỗi mà đau khổ gì trên cơ thể, thì chúng ta có thể đoán biết rằng người đó đã tái sinh rồi. Thường con mắt tại sao được xem là dấu hiệu của chư siêu? Về đêm, khi chúng ta có một nỗi ưu tư, suy nghĩ, đâm chiêu vào cái gì đó, dầu có nhắm mắt, chúng ta vẫn không ngủ được. Như vậy, con mắt và bộ não đó, nó có liên hệ với nhau rất là nhiều. Hay là cách khác là nhãn thức và ý thức đó, có mối quan hệ rất là mật thiết. Và khi bị chết trong quan ức, tự vẫn, hoặc là chết xong, chết tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử, vân vân, thì mắt mở trừng trừng cho thấy là họ chưa sẵn lòng để tiếp nhận cái chết diễn ra với mình như là một hiện thực. Ức chế tâm lý này làm cho mắt không nhắm được. Thì đến lúc nào chúng ta giải quyết được cái ức chế tâm lý đó thì người đó mới được ra đi. Cho nên khi có một cái cảnh sanh ly tử biệt diễn ra với gia đình mình, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải tư vấn cho người hấp hối để cho họ không còn luyến tiếc gì, không còn lo lắng gì nữa, để cho họ mới nhẹ nhàng ra đi. Còn có những người đau bán thân bất tội, bác sĩ nói là 2-3 ngày chết, mà đến 20-30 ngày sau vẫn chưa chết, thì chúng ta có thể đoán biết là, hoặc là cái nghiệp về thân thể đau nhất mà người đó phải chịu, hoặc là người đó đang còn luyến tiếc gì, bám với một cái gì đó, chẳng hạn như một đứa con rơi, một người tình không ai biết, hoặc là một cái mối quan tâm gì đó, tiền bạc đang giấu giếm, di chúc chưa được thực hiện, thì đều có thể làm cho người đó chưa an lòng mà nhắm mắt. Thì lúc đó đó, ta phải tìm mọi cách để khai thác các dữ liệu, nếu người đó có thể chia sẻ được, cảm nhận được. Còn bằng không á, thì mình phải tìm bằng cách là thuyết phục, giải thích, để giúp cho người đó được an tâm trọn vẹn. Thì khi trút hơi thở cuối cùng thì chắc chắn là sẽ được tái sinh theo nghiệp. Còn làm sao để biết rằng người đó tái sinh về cảnh giới chư thiên hay là Atula, con người, súc sinh, ngạ quỷ, thì không có một bài kinh nào nói đến hết. Do đó, dựa vào kinh Phật, lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, chúng ta đừng nên quá bận tâm các dữ liệu truyền bá trong dân gian có gốc rễ từ nước Trung Quốc. Trung Quốc đưa ra nhiều cái nỗi sợ hãi lắm. Ví dụ như một trong những cái học thuyết cho rằng là cái hơi ấm mà tụ trên trán là sanh làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Ở khu vực quả tim là làm con người. Ở cái bụng là làm ngạ quỷ, bụng là ăn mà ngạ quỷ là đói. Nó lấy những cái hình ảnh, những cái nội dung mà nó có vẻ tương thích về logic hình thức để xác định về bản chất nội dung là một sai lầm về phương pháp luật. Hoặc là hai cái bằng chân là phải chịu đựng cả một cơ thể nặng nhọc, nó được xem là cái phần thấp, Cho nên ta nói là hơi ấm mà tụ ở bàn chân hay là đùi đó là tái sanh làm các loài động vật. Còn ở dưới lòng chân á là địa ngục, theo vì đó là thấp nhất. Cái đó là chủ nghĩa logic hình thức chứ không phải là một chân lý. Cho nên chúng ta là Phật tử thì không nên tin những học thuyết và quan niệm như vừa nêu. Và ai đó nói rằng người này chết được tái sinh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì cũng không nên tin đó. Vì niềm tin như thế nó cũng không có giúp mình được cái gì. Vấn đề được Đức Phật dạy trong các kinh là hãy tập thói quen sống thanh thản, chết thanh thản. Sống thanh thản phải có trách nhiệm, phải có đạo đức, phải có mối quan tâm tha nhân, làm các việc nghĩa lệ cho mình và cho người. Những gì mà mình làm được là làm được hết mình, không từ chối, không có sanh hạnh, không bỏ cơ hội. Và khi làm xong rồi thì hãy hài lòng với những kết quả, không tự hành hạ mình về phương diện cảm xúc, không tiếc nuối, không vướng mắc. Ai sống được như thế đó thì ngay sau khi tắt hơi thở đó là việc tái sanh thường được diễn ra liền ngay lập tức. Đại đức Na Tiên là một vị đạo cao đức trọng ở trong Phật giáo Nam Tông. Khi được đức vua Di Liên Đà, Milinda hỏi về bản chất của sự tái sanh thì ngài đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng. Ngài cầm một nắm thóc và thảy nó lên ở trên như thế này. Giờ ngài kêu nhà vua hãy quan sát, thì ngài mới kết luận rằng là ngay cái động tác và thời điểm nắm thóc này được mở ra và hất lên thì nó có một chỗ rơi lên trên rồi sau đó rơi xuống bên dưới. Như vậy là ngay sau khi tắt hơi thở, theo quan điểm của ngài Na Tiên là tất cả mọi chúng sinh, trong đó có con người, là tái sinh theo nghiệp liền ngay lập tức. Chỗ rớt đó có thể là ở cái bàn, cái ghế, ở chỗ cao, chỗ thấp, ở đất bằng hay là dưới nước, là tùy theo nghiệp. Nó chiêu cả một sự tương thích, để khi sanh ra đó chúng ta phải mang một cái gen di truyền của gia tộc đó, để chịu cùng một cái cộng nghiệp với gia tộc đó, với quốc gia đó, với màu da đó, với vóc dáng đó, với bối cảnh giáo dục đó, với cái phong tục tập quán của gia đình đó. Đó là cộng nghiệp. Bên cạnh đó thì mỗi người có thêm cái biệt nghiệp. Cho nên trong một gia đình là sanh đôi, giữa anh em sanh đôi, nam và nữ, nam có tánh khác, nữ có tánh khác, song sinh 10, song sinh 16, song sinh 20 nếu có, thì mỗi người cũng có cái cá tính khác nhau. Do đó là chúng ta đừng nên bận tâm là tái sanh Tây Phương hay không, đừng nên bận tâm là bị rơi vào cảnh giới thấp hay không. Cái vấn đề quan trọng là suốt thời gian người đó sống luôn luôn làm việc lành, luôn luôn á làm việc tốt, thì không có lý do gì mà tái sanh vào cảnh giới xấu được. Dầu cho tâm lúc chết có khởi lên một vài niệm sân hận đi nữa cũng không vì thế mà đào thai vào những cảnh giới xấu. Những cái đó không có trong kinh điển, chúng ta không nên tin. Mà dân gian người ta bài vẽ nhiều chuyện lắm, tin vào những cái bài vẽ của dân gian là khổ dữ chồng, khổ vô cùng, vì nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta không sống hạnh phúc được. Cho nên tóm lại, cứ sống hết mình với trách nhiệm trong quan hệ với gia đình, xã hội, cộng đồng, làm tốt, không trái luật, không phạm đạo đức, thì việc ra sao cứ ra. Chết tái sanh như thế nào cũng tùy nó thôi. Nghiệp nó dẫn dắt mình rất là chuẩn xác, chứ không có ngộ nhận, không có sai lầm. Cho nên ta hãy tin tưởng để chúng ta khỏi phải quá lo lắng về những chuyện như vừa nêu. Xin đi câu hỏi khác.
Vậy là 3 câu hỏi về hành trì của những người Phật tử tại gia. Con xin tổng hợp lại thầy giải đổi một lần ạ. Là một Phật tử đã quy Tam Bảo thì hàng ngày chúng con nên tụng kinh nào thì phù hợp ạ? Có một câu nữa là con đã quy Tam Bảo 4 tháng và mỗi tuần thì con cũng thủy trước vương Phật và tượng Phật 2-3 lần và suy nghĩ về những lời Phật dạy, những việc mình thấy mình làm. Tuy nhiên con không thể tụng kinh được, tụng kinh không cảm thấy hiểu, không thể hứng thú, con rất là bối rối và không biết là cái việc tu tập của mình sẽ ra sao, thì không thể chỉ giáo. Và câu thứ ba nữa là người thân của con có một câu hỏi như thế này: nhà bạn ấy không thờ Phật, nhưng mà ngày rằm mùng một thì hai vợ chồng vẫn thường tụng kinh niệm Phật, có sử dụng chung ngõ. Thế một số người nói với các bạn ấy rằng, hai vợ chồng rằng là nếu nhà không thờ Phật mà tỉnh chuông ngõ thì các vong ở xung quanh có thể nhập tiểu đó là nhà chùa và sẽ nương vào, sẽ quấy phá cuộc sống của toàn thể gia đình gia chủ. Điều đó có đúng không ạ?
ngay cả trong tình huống á, các hương linh khi còn sống là một người ngố hay là bị tâm thần cũng không có ngộ nhận như thế được. Cho nên á, là nhiều cái niềm tin ở trong dân gian nó không có cơ sở để chúng ta phải lo lắng. Trên thế giới này hiện nay chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và một số cộng đồng ảnh hưởng từ truyền thống đạo Phật của bốn nước vừa nêu sử dụng chuông mỏ như là một phương tiện để tạo nhịp trường canh trong lúc tụng kinh, tránh tình trạng người tụng nhanh, người tụng chậm, người tụng cao, người tụng thấp. Nó tạo ra cái nhạc điệu du dương trầm bổng sâu lắng để nó giúp và hỗ trợ cho người tụng kinh có một cái niềm hoan hỷ và hứng khởi đang khi hành trì. Còn ở tại nhà đó thì ta không nên gõ mõ làm gì, vì nó làm phiền cho các thành viên trong gia đình, nhất là đang khi tụng một mình. Thậm chí tụng một mình với vì không cần phải tụng bằng lời nữa. Nếu người đó không bị hôn trầm, tức là không bị cú gà, cú gật á, thì ta chỉ cần ngồi tĩnh tâm, đọc từng trang, thậm chí với vị cầm cái viết, quẹt lên những cái dòng kinh cũng không có tội vậy đó, để chúng ta ghi nhớ sâu sắc hơn những cái đoạn mà chúng ta tâm đắc. Và vì sao cái nào quên đó, ta lật ra những cái điểm mà mình làm dấu đó, để mình ôm lại lời Phật dạy và ứng dụng để có kết quả nào đó trong tương lai hay là ở hiện tại. Như vậy là tại nhà ta có thể là đọc kinh hay là tụng kinh là tùy theo cái thói quen và sở thích. Nếu ai bị chứng bệnh đau nhức xương khớp đó, thì không cần thiết phải ngồi xếp bằng ở dưới cái sàn nhà. Quý vị có thể ngồi ghế giống như chúng ta đang ngồi tại hội trường này. Chứ mà chúng ta có cái bàn, để cái quyển kinh lên cái bàn và mình đọc thoải mái, vừa đọc vừa cầm quạt máy quạt 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 cũng không sao. Không có bị phạm thượng, không có trịch thượng, không có tội lỗi gì hết á. Miễn làm sao mình thoải mái, an vui, hiểu sâu được lời Phật dạy và ứng dụng đúng ngay sau khi chúng ta khắp cái quyển kinh lại. Vì tụng kinh không phải là để cầu phúc, mà tụng kinh là để mở mang trí tuệ, và trí tuệ để giúp cho chúng ta thắp sáng hạnh phúc trong mọi phương diện và lĩnh vực khác nhau. Cho nên tùy theo sở thích và thói quen, tụng thành lời với chuông mỏ hay là đọc nghiền ngẫm ở trong tâm hay là đọc ra tiếng thì đó là sự lựa chọn thôi. Tuy nhiên đó là khi mình tụng đó, sự tập trung nó cao hơn là đọc. Và mình ngồi trang nghiêm á, việc tập trung cao sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu lời kinh hơn là chỉ đọc đang trong tư thế mình nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm võng, nằm sấp, vân vân. Do đó tụng vẫn là một cái phương pháp thực tập tâm linh khá tốt. Còn đọc các bản kinh nào bằng chữ Hán, bằng tiếng Pali không hiểu nghĩa được thì theo chúng tôi tốt nhất là không nên đọc nữa. Đọc vậy là vô bổ. Những bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta để cho ta áp dụng, giờ mình đi trả bài lại Đức Phật đâu có lợi ích gì đâu. Đức Phật đâu có cần chấm điểm giỏi, xuất sắc, trung bình, là kém, thấp, giống như là các thầy cô giáo dạy chữ nghĩa cho học trò. Rồi bây giờ có nhiều người có thói quen một năm thì mình tụng được 365 lần bài kinh nào đó, khoe với Phật là suốt năm nay con tinh tấn lắm Ngài, xin Ngài thử cho con được phước báo nhà cao cửa rộng chúng số độc đắc, chứ vậy tụng kinh vì mục đích tham chứ đâu phải hành trì đâu. Do đó tụng phải tìm những cái bán Việt ngữ, hiểu càng sâu thì hành mới có kết quả, mà không là vô ích. Cái phước mà chúng ta tôn kính Đức Phật đang khi tụng kinh là không đáng kể. Cái phước đó nó đâu giúp cho những cái phước khác. Phước tụng kinh thể lòng tôn kính với Phật, với chánh pháp thì ta được mọi người tôn trọng, vậy thôi. Đó là nhân quả của sự tôn kính. Còn mình đọc mà hiểu được kinh điển thì ta có phước về trí tuệ, mà có phước trí tuệ ta giải quyết mọi vấn đề. Đức Phật nói trong kinh, trí tuệ là sự nghiệp. Phần lớn nếu chúng ta khởi sự bằng trí tuệ thì không lo gì mà không có tự nghiệp trong tương lai, có điều là chúng ta không phát huy được nó thôi. Nên theo tinh Phật dạy, mình phải thay đổi quan niệm về việc đọc tụng kinh, ý nghĩa của tụng kinh, giá trị của tụng kinh và cái nghệ thuật tụng kinh làm sao cho có kết quả. Thì làm được như thế thì không lo gì hạnh phúc không đến với gia đình của mình. Chúng tôi thường nói tiếu và cũng nói lặp đi lặp lại nhiều lần đó, tụng nhiều kinh trong một năm theo tinh thần luân phiên đó, ngày tụng kinh này, mai tụng kinh kia, mốt tụng kinh nọ, cũng giống như là chúng ta đang thưởng thức một là buffet kinh, cái món kinh đậu hũ thí dụ vậy, rồi món kinh canh, món kinh chuối, món kinh gì đó, thì ăn nhiều món khác nhau nó sẽ đỡ nhàm chán, dưỡng chất nó sẽ đi vào trong nhận thức và thể hiện qua đời sống của chúng ta. Phải làm thế nào để biến kinh trở thành không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, tức là phải có mặt với mình trong mọi nẻo bước của đường đời, trong quan hệ giao tế, trong sinh hoạt vợ chồng, trong giáo dục con cái, rồi trong làm ăn buôn bán, rồi trong du lịch, trong thể thao, trong làm bếp, trong vệ sinh cá nhân, phải ứng dụng như thế thì tụng kinh mới có lợi lạc. Còn mà không tôn kính không thì phước ít lắm. Cái phước đó giống như là một viên kẹo sô-cô-la, hấp dẫn chút xíu thôi. Còn điều mà Đức Phật muốn cung cấp chúng ta qua việc đọc kinh, đó là viên kim cương của trí tuệ. Mà kim cương á, thì có thể phá nát các loại kim loại, nhưng không có vật nào có thể cán nát được nó, cắt đứt được nó. Trí tuệ đi tới đâu, nỗi khổ niềm đau sợ mà trốn đến tới đó. Trí tuệ có mặt như là con sư tử, tiếng sống của nó làm cho dạng vật ở trong rừng xanh là khiếu quy mà bỏ chạy. Để sống với trí tuệ, mọi việc đều được giải quyết theo chiều hướng tích cực hơn. Thế nên tụng kinh theo hướng để có được trí tuệ là điều rất đáng cần thiết. Xin đi câu hỏi khác.
Xin mời câu hỏi từ khán phòng ạ.
Gia đình chúng con là bố mẹ mất hết rồi, bây giờ chỉ còn mấy chị em, mà bây giờ đang tranh chấp nhau, và có người em muốn rất là muốn có từ thiện, nhưng mà từ thiện không thích đáng. Có thể hôm nay con nhờ thầy để khuyên tôi lời để cho em nó những cái điều là ví dụ như là cho thuê nhà mà bảo là không cần cái số tiền đó để từ thiện người khác, mà trong khi đó trong gia đình rất là nghèo, chị em rất là khó khăn, mà em đó cứ nói cái câu vậy thì con xin nhờ thầy có nguyên thầy nguyên năng cho gia đình chúng con để cho nó hoàn thuận.
Làm từ thiện được cho người khác nhưng là không quan tâm đến những cái trở ngại và khó khăn của người thân đó, thì chúng ta có thể suy luận là có một cái vấn đề về quan hệ tình cảm với người đó và các thành viên còn lại. Khi thể hiện được cái mối quan tâm với tha nhân không có huyết thống máu mủ thì không khó khăn lắm trong việc thiết lập tình thân thương với anh chị em ruột thịt trong huyết thống của mình. Cho nên việc tìm hiểu cái nguồn gốc của cái chai sạn về tình thân thương với cái nghèo khổ của người anh em sẽ giúp cho chúng ta dần dà giải quyết được vấn đề một cách có kết quả. Trong kinh điển đó thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phân chia cái lợi nhuận tới lợi tức đó. Sau khi đóng thuế xong hết rồi, gồm 4 phần. Phần 1 là hiếu thảo với cha mẹ. Phần 2 đó cho bản thân. Phần 3 đó là tiết kiệm để ta phòng ngừa các hậu hoạn hay là những cái bệnh tật về sau, hoặc là những cái chi tiêu cần thiết. Và phần thứ 4 đó là áp dụng cho các hoạt động từ thiện để chia sẻ nỗi khổ niềm đau đối với con người. Những cái mâu thuẫn trong gia đình thường làm cho người ta trở nên chai sạn dễ dàng hơn là làm từ thiện cho người khác. Trong những cái cuộc nội chiến đó, thì hận thù giữa những người anh em ruột thịt trong một quốc gia sẽ làm cho họ không chấp nhận nhau, loại trừ nhau một cách rất là không thương tiếc. Nhưng đối với những cái cuộc ngoại xâm đó thì chúng ta có thể dễ dàng gọi là vì hòa khí thiết lập hòa bình, chúng ta có thể thả những kẻ gọi là dày mã tổ phá hoại quê đất nước về an toàn ở đất nước của họ, để ta khích lệ và đề cao cái mối giao hảo trên nền tảng của hòa bình. Do vì cái cảm xúc của những người thân thương đó quan tâm với nhau nhiều quá, cho nên khi chấp mắt trong quan hệ tình thân đó cũng làm cho họ dễ dàng xa nhau hơn, và cái hiềm hận đó cũng khó tháo mở hơn. Phải tìm hiểu rõ cái gốc rễ của nó như thế nào thì chúng ta mới có một đồ một giải pháp đúng. Tốt nhất đó là cô nên tìm những người bạn thân nhất của cái người mà cô quan tâm, hoặc là em, hoặc anh, hoặc là chị, cho thuê nhà, người dân nước lạ miễn phí, cho đó người thân thì không giúp. Cái người thân nhất đó, bạn bè này đó, có thể tìm hiểu về những nguyên nhân. Nhiều khi là quan hệ huyết thống với nhau, ta ngại, ta không nói. Nhưng mà đối với người khác, người ta có thể giải bài tâm sự rằng, cái bà chị đó đó, bà nói tôi cái câu gì tôi tức quá, cho nên giờ bà xin tôi cái gì tôi không cho, thà tiền tôi cho người khác. Hoặc là trước đây đó, cái ông này đó, là có một lần làm tôi cả giận, tôi mất mặt với mọi người, cho nên bây giờ tôi làm lại cho biết, thí dụ thế. Thì bằng cái con đường gián tiếp đó, ta mới khai thác được cái dữ liệu tại sao bị đóng băng cảm xúc và tình thân thương với người ruột thịt, mà đang khi vẫn mở cửa tình thương với tha nhân. Thì người như thế là chưa đến nỗi là tệ lắm, vẫn tốt đấy, nhưng mà mới tốt ở một phương diện liên hệ đến cái dòng cảm xúc của họ, phù hợp với cái quan điểm của họ. Còn cái gì mà nó khác chiều đó, trái hướng, có thể làm cho họ giận, tức, bực mà đóng kết cái mối quan hệ. Vì sự hỗ trợ của người bạn thân đối với cái người ruột thịt của mình đó, sẽ giúp cho chúng ta phanh ra được manh mối. Mà có manh mối rồi đó, chúng ta mới tháo mở. Ví dụ như nếu mình có một cái sơ suất gì đó làm chuyện đó giận, mà từ cái giận này tình thân thương không còn nữa, cho nên việc giúp đỡ không được thực hiện, thì có mất mát gì trong một lời xin lỗi? Hoặc là cái mối quan hệ thể hiện mình là không có cố tình, sơ ý thôi, và mong cho người đó lượng thứ và bỏ qua. Tự ái sai lầm là một sự tự sát. Tự trọng sai lầm là làm cho tình thân bị mất hết, quan hệ xã hội ngày càng bị khoảng cách. Một phương hướng khác nữa, chúng ta có thể nhờ một người thân thật là quen với cái người anh em ruột thịt của mình, và khích lệ người đó đi tới nhờ tư vấn tâm lý, hay là đến một ngôi chùa nào đó mà mình biết rõ là vị thầy đó có khả năng tư vấn và giúp cho người này có thể gọi là thay đổi được cái cá tính hơi kỳ khôi của mình. Nhiều khi anh chị em với nhau gặp nhau mỗi ngày không nhìn mặt, nghe tiếng là thấy hơi mệt mỏi, ứng xử thì lạnh nhạt với nhau, cho nên nói không còn độ áp phê nữa. Còn những người dân nước lạ đôi lúc đó nó có tính khách quan hơn, và cái tác dụng tâm lý trên cái việc lời khuyên như vậy cũng có thể là cao hơn, nhất là những vị mà có uy tín cao, có cái nhân cách vững và có cái kiến thức để có thể nắm bắt được vấn đề và từ đó tư vấn đến nơi đến chốn. Thì bằng cách thức này đó thì chúng ta có thể giúp được. Còn nếu người thân đó không có mặt tại đây, tình huống người ta chưa biết, việc đưa ra những giả thuyết đó cũng chỉ là những giả thuyết thôi. Cho nên nói tóm lại, phải cố gắng sắp xếp làm sao cho cái người mà ta quan tâm nó có được cơ hội gặp được những người tư vấn có kinh nghiệm, thì những khó khăn về tâm lý, tình cảm có thể được giải bài. Do vậy chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp thích đáng, hàn gắn là tình thân thương, nhất là tình ruột thịt. Xin được hỏi các.
Vậy trong xã hội hiện đại, xu hướng người trẻ tuổi quan hệ trước hôn nhân rất nhiều, và cũng có nhiều người phụ nữ do những lý do khác nhau, bản thân không thể sinh con khi đã có thai, đành phải muốn bỏ bào thai đó. Họ sẽ gặp phải những nghiệp gì mà mặc dù trong cuộc sống họ là những người tốt, sống có đạo đức, nhưng vì những cái lý do, rất nhiều lý do mà họ phải bỏ con, thì cái nghiệp của họ chịu là gì? Và khi mà họ đã bỏ những cái bào thai của mình, những đứa con của mình, thì họ có cần phải làm gì cho những cái vong linh đó, và có nhất thiết phải thường cầu siêu cho những vong linh đó không?
Quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ ngày nay là một vấn nạn toàn cầu. Khi công nghệ Internet được nở rộ ở phương Tây, và trong vòng 10 năm trở lại đây đó, nó lan rộng một cách siêu tốc ở các nước châu Á, và những nước chậm phát triển, thì nỗi khủng hoảng đời sống gia đình và tương lai của các thế hệ thanh thiếu niên đó là một thách đố lớn. Gần như là cái sự thay đổi về các cái hóc môn trong cơ thể do cái tuổi cập kê tạo ra đó đã làm cho các em có khuynh hướng là tìm hiểu về những cái hấp lực giới tính. Nam tìm đến nữ, nữ tìm đến nam, và muốn trải nghiệm nó dầu bị cấm đoán hay là chưa được khích lệ. Trong kinh Tăng Chi đến Đức Phật nói là không có gì là một hấp lực lớn cho bằng giọng nói, tướng đi, hình ảnh, nụ cười, tính tình và thói quen của người nữ đối với người nam và ngược lại. Đức Phật xác định cái thu hút giới tính đó nó như là một bản năng của con người và các chủng loài động vật, và từ tính bản năng này mà con người tái sinh đi tái sinh lại dưới các hình thức do nghiệp quy định mà ra. Và nếu chúng ta không biết dừng đúng chỗ đó thì sự hấp lực giới tính đó sẽ đi quá rào cản và ăn trái cấm ở cái tuổi chưa cần thiết, sẽ làm cho chúng ta đánh giá sai về bản chất của tình yêu hôn nhân, và do vậy không thể nào có cái tâm cam kết trong việc lo lắng hạnh phúc cho cả hai trong tương lai. Hậu quả của những quan hệ giới tính trước hôn nhân bao gồm việc thổi gạo chung, nấu cơm chung đều dẫn đến những đổ vỡ, mà cái hệ quả tất yếu và trước mắt bao giờ cũng nằm về phía chị em phụ nữ là những người thiệt thòi. Những cái tác động tâm lý, những cái phân biệt đối xử, những lời thị phi, rồi những cái mặc cảm về xã hội và mặc cảm ra rất là bản thân mình đã làm cho rất nhiều người phải mang nỗi đau đó đến vài ba năm sau trong tương lai. Không phải vô cớ mà luật pháp thế giới phần lớn chỉ cho phép nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi mới được quyền lập gia đình. Ngay cả những quốc gia có phong tục tảo hôn như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal và một số nước châu Phi có cùng quan niệm tập quán tương tự cũng đều bị luật pháp của các quốc gia này nghiêm cấm các hình thức gọi là mua dâm đối với trẻ em vị thành niên. Điều đó là để nó tạo ra cái bền vững hạnh phúc gia đình và xã hội ở chiều sâu và chiều rộng của vấn đề. Cho nên đó là các thanh thiếu niên đó thì các em nên hiểu rõ tuổi này là tuổi chúng ta có đủ quyền lệ để phát triển tri thức thông qua sự học vấn. Ta được học hỏi rồi ta được hưởng các cái quyền chân chính khác để trở thành một người chuẩn bị trưởng thành trong vòng một vài năm tới. Hôn nhân là chuyện lâu dài của cả một kiếp người, vội vã trước một hai năm có lệ lạc gì đâu. Khi lập hôn thú với một người nào đó, ta phải sống chung người đó trong chiều hướng chung thủy và lệ lạc đến cả vài chục năm còn lại. Biết đó có đủ sức để mà sống không hay là lúc đó chán rồi. Cho nên vội vã thì dẫn đến nhiều bất cập lắm. Và hậu quả đó nó tác động không phải ở hiện tại mà nó còn nhiều giai đoạn trong tương lai, nhất là những nỗi ám ảnh. Còn việc phá thai ở trẻ em vị thành niên hiện nay đó tại Việt Nam đó được xem là báo động đỏ đứng đầu thế giới, là do vì là đất nước Việt Nam chúng ta là không có những cái quy định chặt chẽ cho khách sạn, các nhà trọ, khách sạn một giờ, nhà trọ một giờ là những nguyên nhân trực tiếp khích lệ với thanh thiếu niên và học sinh hưởng thụ các khoái lạc giới tính ở ngay cái lứa tuổi mà lẽ ra các em không nên vội biết về nó. Cho nên cha mẹ phải theo dõi, đừng có thấy nó yêu cầu mới học lớp 3, lớp 4, lớp 5, thậm chí là lớp 10 mà có việc sử dụng internet tại nhà, laptop tại nhà, nhà giàu có tiền không có thiếu gì, sẵn sàng mua, nghĩ rằng như thế là giúp cho các em, không ngờ rằng đẩy các em vào một cái lối bế tắc, đó là hưởng thụ quá sớm. Làm sao để chúng ta cấm đoán cản đảng được những cái rác rưởi ở trong thế giới của internet. Điều hay, kiến thức đúng, rồi kiến thức nền tảng trong internet này đó là vô số, học từ đời này sang kiếp khác vẫn không hết. Cứ mỗi một tích tắc là hàng trăm ngàn các kiến thức mới được giới thiệu trong internet. Nhưng chỉ cần một vài phút sai lầm và mất kiểm soát tâm, đôi lúc rửa cái tâm phải mất đến vài kiếp mà vẫn chưa xong. Phải thấy được hai phương diện lợi và hại của cái loại vũ khí vũ tốc về công nghệ internet này, để cha mẹ đó quan tâm đến các em nhiều hơn, chứ không thể đổ cho trách nhiệm ở nhà trường. Nhà trường với giáo dục với kiến thức, sau nhà trường các em đi chơi làm sao ai biết được, việc đó phải do cha mẹ quản lý thôi. Còn việc phá thai do vì chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ, hoặc là do phát hiện giới tính của thai nhi, hay là thấy rõ được những cái gì tập bẩm sinh trong thai nhi và sợ rằng là trong tương lai đó thai nhi đó phải sống một cuộc đời sống bị lệ thuộc vào người khác, khổ đau, bất hạnh, mặc cảm do sự tật nguyền, thì việc phá thai trong các tình huống vừa nêu có trường hợp thì được khích lệ và có trường hợp thì là không. Chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ mà phải kết thúc mạng sống của nó do bị sức ép, do bị danh dự, do bị tự trọng, thì nghiệp và hậu quả của nó nặng hơn là đối với những trường hợp vì thấy thai nhi bị bệnh tật quá nặng. Còn trường hợp vì phát hiện giới tính nữ ở trong những quốc gia chậm phát triển và trọng nam khinh nữ đó, một số bà mẹ đã sợ cái tương lai và cái bất hạnh của đứa con cho nên đã kết liễu mạng sống của nó, thì quả báo trong tình huống này cũng nặng tương tự như trường hợp chưa chuẩn bị lập cho mẹ mà lại tiến hành cái quan hệ giới tính thiếu an toàn. Chỉ có trong tình huống thứ ba là vì lý do không muốn là con của mình phải khổ đau nhiều lần, cho nên trước khi kết liễu mạng sống của nó bằng sự phá thai thì ta phải làm lễ sám hối 5-3 ngày, hướng tâm về cái thai đang thổn thức ở trong bào thai, mong cho nó đừng có giận hờn căm phẫn, và phải phân tích cho nó thấy được là theo giám định của y khoa, khi con còn nếu con được ra đời và sống thì con sẽ bị khổ đau suốt cuộc đời, cho nên mà mẹ mong cha mong cho con đó tha thứ cho cha mẹ vì chuyện bất đắc dĩ mà cha mẹ phải kết liễu mạng sống trong tình huống này, do đó con hãy đừng giận mà hãy nương vào danh niệm Phật đang lúc mà cái việc phá hủy sự sống diễn ra, để con có được cảnh giới tái sanh mới, để làm con cái trong một gia đình mới hay là ở trong một cái không gian mới, để trở thành một con người có được phước báo hơn. Thì trong tình huống đó động cơ là tốt, nghiệp vẫn phải mang, nhưng hậu quả xấu dĩ nhiên là nhẹ hơn nhiều. Lỡ mà làm việc đó trong một giai đoạn khi mình chưa biết đạo Phật, dĩ nhiên là nó thuộc về quá khứ, thì cũng đừng vì thế mà rai rứt lương tâm ngày đêm, mất ăn bỏ ngủ, hành hạ cảm xúc mình, không giải quyết được chuyện gì hết. Tại đạo Phật ta gieo những cái nghiệp của sự sống, đó là giúp cho người già, kẻ mồ côi, kẻ tật nguyền, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, vận động ăn chay, rồi tùy hỷ công đức với những việc làm bảo vệ sự sống và hòa bình. Thì những nghiệp này đó là ngược hoàn toàn với nghiệp sát một cách bất đắc dĩ một đứa con trong bào thai của mình. Tính bù trừ về nhân quả sẽ làm cho quả báo xấu đó nó không đáng kể, và những nghiệp mới mang chiều hướng tích cực này sẽ trổ quả, cho nên chúng ta gọi là tiếp nhận một hậu quả không có quan trọng lắm, không có xấu lắm. Do đó lỡ mà làm một việc xấu là đừng có chán nản thất vọng, mà hãy nỗ lực thay đổi mình bằng những hành động đối lập có chiều hướng tích cực.
Thầy nhân Tiết Thanh Minh thì có hai câu hỏi về phần bố của những người đã chết ạ. Con muốn xin tập hợp để với thầy ạ. Ông bà nội con mất đã lâu, gia đình không biết mộ ở đâu. Mới đây gia đình con vì muốn thờ cúng nên đã xây mộ giả và làm lễ chiêu hồn ông bà nội về. Làm như vậy thì có đúng không? Có phạm vào điều gì không ạ? Và một câu thứ hai cũng về một phần là người chết vào giờ xấu hoặc không nhập mộ thì có ảnh hưởng đến người sống hay không? Và cách giải quyết của những người sống thì như thế nào? Và có thật là có giờ xấu và giờ tốt khi mà một người từ giã
cõi đời không? Không phải chỉ trong dân gian mới có phong tục làm mộ giả, mà trong Phật giáo đó, đối với những vị cao tăng, những vị thiền sư lỗi lạc, vì đệ tử của các ngài nhiều quá đi, cho nên là khi các ngài vẫy tay chào cuộc đời đó, có người làm mộ ở miền Bắc, rồi cũng có những người đệ tử khác là mộ ở miền Trung, ở miền Nam, thì một mộ là thật, còn các mộ khác là mộ giả. Việc đó không có phạm, không ảnh hưởng gì về phương diện nhân quả. Nhưng mà về phương diện tình người đó, và tương quan gia đình đó, thì việc mà lập mộ giả trong tình huống mình không có thi thể, không biết là bây giờ ở đâu, nó cũng rất là cần thiết. Nếu chúng ta muốn cho con cháu mình an tâm, không phải sợ hãi, không phải lo lắng, không phải hoài nghi thì những cái này cái nọ, và muốn cho tất cả mọi thành viên trong gia đình có được cái lòng biết ơn với người quá cố, thì việc lập mộ như thế là cần thiết. Tuy nhiên có một điều, chúng ta đừng nên vì thế mà làm mộ quá sang trọng như là một cái cung điện tốn rất nhiều tiền, mà chẳng phục vụ gì được cho hương linh gì cả. Có một số tình huống phản tác dụng thỉnh thoảng có thể có, chẳng hạn như chết mà chưa siêu, thế là mộ nguy nga tráng lệ quá, cái này là bám vào chỗ đó luôn. Như vậy là mình muốn làm phúc, muốn báo hiếu mà làm không đúng cách là lúc nó dẫn đến những hậu quả. Tốt nhất là ta làm mộ đơn giản bình thường, đừng quá cầu kỳ. Cầu kỳ tốn kém, không cần thiết. Còn việc chết của người quá cố nói chung, cha mẹ ông bà tổ tiên nói riêng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những người còn lại. Đây là điều mà chúng ta nên tin, dứt khoát 100% nên tin. Còn chúng ta đi các thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy bói, bao giờ họ cũng tin rằng là có ảnh hưởng, chết vào cung ly, con cháu gọi là ly biệt nhau, chết vào những cung xấu, con cháu làm ăn ngóc đầu không lên. Thực ra đó là chúng ta đổ lỗi những thất bại của mình cho một người mà không còn có khả năng biện hộ về phương diện luật và dân sự. Thì tội đó là một tội bất hiếu rất lớn nếu người đó là cha mẹ ông bà của chúng ta. Do vì niềm tin mê tín mà mình là va và phà mắc vào cái tội bất hiếu để làm gì. Cho nên theo lời Phật dạy đó, khi mà một người thân tắt hơi thở thì quan trọng đó là chúng ta đến nhà chùa cung cấp những thông tin về cái lối sống của người quá cố để coi người đó có thể bị vướng mắc vào cái gì hay không. Và đang khi thời tẩn liệm được diễn ra đó, thì người làm lễ cầu siêu sẽ quán tưởng bằng tâm của mình, sẽ hướng dẫn bằng lời nói của mình để cho hương linh đó rũ bỏ mọi sự chấp trước. Nó tốt gấp 100.000 lần so với việc là thầy ơi giờ này tốt hay xấu, tẩn liệm giờ nào. Mê tín như thế là không có cơ sở. Chứ tôi làm trụ trì từ năm 1992, tôi đó là khoảng 24 tuổi. Thì từ dạo đó đến giờ quý vị biết là phải coi biết bao nhiêu cái đám rồi. Bây giờ xin bật mí cho vui nha, chứ đừng có đi kiện. Ai đến giờ chùa coi ngày giờ tẩn liệm, chứ tôi làm giống nhau hết trơn. Vẫn có cuốn sách bằng chữ Hán dày to túi như thế này để cho ta làm tin. Chữ Hán thì mình đọc thoải mái, dịch thoải mái, viết thoải mái thì đâu có gì đâu sợ. Mở ra cho người ta an tâm thôi. Chứ bây giờ ngay lúc người ta sợ hãi nói, người ta cũng không nghe. Giải thích nhiều mất thời giờ. Thì tôi nói là hoặc là 8 giờ sáng liệm, hoặc là 2 giờ chiều liệm, hoặc là 8 giờ tối liệm. Lý do tại sao 8 giờ sáng? Thì các chùa ăn sáng vào lúc 6 giờ. Ăn xong rồi còn có làm Phật sự nữa, là từ chùa đi đến cái chỗ nhà là 8 giờ là vừa. Nó thuận lợi cho chùa mà nó cũng thuận lợi cho gia đình. Chúng ta 2 giờ chiều trong chùa thức khuya dậy sớm, cho nên trưa phải ngủ 1 tiếng. Thì để cho các ông thầy ông ngủ 1 tiếng ông đi đám là ông mới hoan hỷ được. Chứ còn mà 12 giờ trưa theo cái giờ đó là cái giờ mà để phá những cái kỵ này nọ đó, thì mấy ông thầy sẽ chết sớm. Nhiều gia đình thì có đi coi mấy ông thầy pháp mà đi tẩn liệm vào lúc 12 giờ khuya không. Ông thầy nào mà đi tụng như thế rồi là cũng là bệnh tật tùm lum hết đó. Tại vì đang cái giờ ngủ mà phải đi thức làm những cái chuyện như thế này. Còn nếu mà gia đình nó bận biệu, con cái chưa về, cái 8 giờ tối, chùa ở trong Nam tụng 6 giờ rưỡi, thời kinh tối, tụng trung bình là 1 tiếng. Từ lúc tụng kinh xong rồi tới gia đình đó tụng thêm lời tin tẩn liệm cầu siêu, nó cũng thuận lợi cho cả hai. Nhưng mà cái người đi tới coi đâu biết đâu. Cái ngày này tốt rồi, tốt lắm. Mà nếu người đó mà biết phong thủy hay là biết kinh dịch rồi biết coi năm tháng ngày giờ đó, ủa cái ngày này là ngày sát chủ mà sao thầy dám cho, pháp Phật nhiệm màu an tâm đi. Tại vì người ta có niềm tin rồi, người ta cũng tin hết. Từ năm 92 tới bây giờ có ai tới kiện thầy Nhật Từ rằng là do thầy coi ngày tẩn liệm như thế gia đình tôi chết thêm người nữa rồi? Đâu có. Không có. Cơn sóng thần ngày 11 tháng 3 2011 vừa rồi tại Nhật Bản, trên dưới khoảng là 30.000 người chết và mất tích, và người ta đã đào mộ chôn tập thể. Cuộc chiến tranh diệt chủng của Campuchia vào năm 79 của Khmer Đỏ đã làm cho biết bao nhiêu triệu người đã chết, và ta chôn tập thể như vậy có coi ngày coi giờ gì đâu. Chính phủ đã coi thuận lợi ngày giờ để người ta chôn thôi, nhưng mà từ năm 79 đến giờ có thêm mấy triệu người nào chết do trùng tan ly tán đâu, không có. Và Nhật Bản trong vòng 2 năm sau nữa cũng chẳng có ai chết như vậy nữa. Tại sao niềm tin không có cơ sở đó lại được con người sợ hãi đến thế? Bởi vì nó được lý giải gì? Nếu không làm theo bị chết, tán gia bại sản, sự nghiệp tổn thất, khổ đau quay quanh, trở ngại chướng duyên là liên miên ly bì. Ai mà không sợ? Người nào cũng ích kỷ, lo cho mình trước. Và khi mình không có kiến thức về khoa học và nhân quả Phật dạy thì nghe hô một cái là sợ rồi. Mà sợ rồi thì cứ làm theo, rồi an ủi thà làm dư thừa hơn thiếu. Và đây chính là thực phẩm của vô minh, là tiếp tục làm chúng ta lại bị sợ hãi bởi những cái lời đồn đại không có đúng đâu đâu hết. Ai đọc được chữ Hán thì sẽ thấy rất rõ, trong cái lịch là 61 năm đó, cứ khoảng 2 ngày 3 ngày là có trùng tang ly tán tam tai sát chủ. Rồi nếu quý vị hỏi tại sao nó được là ngày tam tai sát chủ thì không có ông thầy nào nói được. Hỏi nữa bắt bí mà ông nói là tại vì người trước ta nói vậy thì giờ mình nói theo. Và nếu ông người trước mà còn sống mà có thể trả lời được, ông nói là thôi cái đó tôi cũng về, chịu thua. Không ai giải thích được, có cơ sở khoa học đâu giải thích. Do đó đó, người chết không thể hại được người sống. Nhất là ông bà cha mẹ người thân thương nếu chưa siêu đó, họ canh cánh bên lòng ngày và đêm giúp đỡ bảo hộ cho những người thân. Mặc dù trên thực tế là họ không giúp đỡ gì được, mà cái tâm trạng của họ là thế. Cho nên là đừng nghĩ là cái những cái tai nạn trong gia đình là do chết trùng tang, chết tam tang, chết trong chôn ngày sát chủ, rồi cung mộ quyệt xấu, hướng xấu, giờ xấu. Tất cả đó đều không có cơ sở. Nói tóm lại là người tu học Phật đó thì chúng ta phải vẫy tay chào càng sớm càng tốt với những niềm tin vào năm tháng ngày giờ này. Và trong kinh đó, Đức Phật dạy tu sĩ nào mà sống bằng cái nghề đó được gọi là sống nghề tà mạng, tức là nghề nghiệp không chân chính, nghề nghiệp thiếu đạo đức. Và Ngài cũng khuyên tất cả các Phật tử không nên lệ thuộc vào nó. Chúng ta hãy tính đến cái tính thuận lợi của vấn đề thôi. Ví dụ như là mình có 3 đứa con, 6 đứa cháu, 2 đứa thì ở Mỹ, một số đứa thì ở Anh, một số đứa thì ở Úc. Mà người chết là ông bà trong gia đình, con cháu thương kính ông bà muốn về gặp, chứ đâu có thể mà liệm trong vòng vài tiếng, phải chờ 2-3 ngày sau mới liệm được. Mua vé đường lập tức thì phải mất 24 giờ ngày hôm sau là mới có thể ra phi trường, về tới đây phải mất ngày rưỡi rồi. Cái sự thuận lợi đó để cho mọi thành viên trong gia đình không ai bị khổ đau, dằn vặt rằng mẹ tôi khuyên tôi là không nên đi du lịch, mà lỡ đi cho nên mẹ chết tôi không thấy được mặt, nó không có những rai rứt đó nữa. Tất cả là tính thuận lợi về thời gian thôi, chứ không có cái chuyện tốt và xấu ảnh hưởng từ cái chết của một người quá cố trong thành trong gia đình. Nói tóm lại là sống bằng trí tuệ đó thì những phong tục tập quán không có cơ sở chúng ta không sợ, thì những niềm tin đó, vô lý chúng ta cũng không sợ, dù có ai hô đi nữa chúng ta cũng không sợ. Thỉnh thoảng nó có những trường hợp ngẫu nhiên diễn ra theo cái thế trước và sau tạo ra cái ngộ nhận rằng tính kéo theo là một sự việc có thật, mà trên thực tế nó là không. Có một lần có một Phật tử tới nói: thầy ơi, trong vòng một năm mà gia đình tôi chết đến 3 người, tôi đi coi ông thầy Pháp nổi tiếng nhất của thành phố Hồ Chí Minh, rồi tôi đến chùa Đại Giác, hòa thượng chùa Trì Đại Giác đó là giỏi nhất về phong thủy và ngày giờ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, không ai hơn được hòa thượng. Mà tại sao trong một năm đến 3 người chết, có phạm phải cái gì không? Chứ tôi hỏi cái người chết thứ 3 đó bao nhiêu tuổi, Bà khóc lóc nói đó, đó là chồng tôi 59 tuổi, hỏi bệnh gì? Ung thư gan giai đoạn cuối. Thôi chứ ung thư gan mà không chết sao được. Dù hai người trước có chết hay không nữa, thì người ung thư gan này đến giai đoạn đó chết là phải chết thôi. Rồi hỏi cái người thứ hai đó, chết làm sao? 80 tuổi. Nói sao vậy? Là bị là cắt cái bao tử 4 lần. Rồi là bị tiểu đường nữa, cho nên là không đủ sức rồi kiệt chết. Nói, thôi cái đó là chuyện bình thường. Đó là sanh già bệnh chết. Nếu chúng ta chịu khó và để ý phân tích những cái chết kéo theo sau bị lý giải sai đó, bằng những nhân về y khoa trên cơ sở các bệnh tật và tai nạn, thì có gì đâu đó là chết trùng, có gì đâu là chết kéo theo. Đó là sự tình cờ. Mà cái quy luật về mạng sống người đó đến giai đoạn đó như thế là phải thế, cho nên chúng ta quan hệ chấp nhận, chứ không thể đổ thừa đổ lỗi. Ngay cả trong trường hợp người chết trước là do tuổi thọ hết, người chết sau là một tai nạn giao thông, thì cái đó là do bất cẩn trong vận chuyển các phương tiện giao thông thôi. Mà trên hành tinh này biết bao nhiêu người như thế. Có nhiều người bất cẩn, trước đó cũng có người nào chết trong gia đình đâu, họ cũng chết vậy. Cho nên không có cơ sở. Dựa vào sự trùng hợp ngẫu nhiên trong một vài tình huống mà ta dẫn đến kết luận rằng sự kéo theo sau là trùng tan, tam tan là không nên. Thấy rõ được như thế thì nỗi sợ hãi về cái việc mà phạm húy phạm kỵ rồi ngày giờ năm tháng không làm cho chúng ta bị khổ đau trong vô minh và trong sầu khổ.
Con xin hỏi thầy câu hỏi cuối cùng ạ. Bạch thầy, phóng sinh có góp phần làm nhẹ nghiệp được không? Và khi con phóng sinh thì con có xin hồi hướng công đức phóng sinh cho người khác được không ạ? Kính bạch thầy, thầy đã đúng ạ.
Hồi hướng công đức là một nghệ thuật nuôi lớn lòng từ bi. Ở mức độ đơn giản hơn, đó là thể hiện sự quan tâm, cái tấm lòng của chúng ta cho một người nào đó. Nhưng trên thực tế đó thì người đó sẽ không tiếp nhận được bao nhiêu ngoài cái sự truyền cảm hứng về tình thân thương khi sự quan tâm đó được thực hiện. Ví dụ bây giờ mình đi du lịch tới một nơi mà có một cái món ăn rất là ngon, người ăn đó mới nghĩ đến chồng hay là vợ hoặc là con ở nhà, xin hồi hướng cái phần ăn này cho vợ và con bằng cách là ta gọi điện thoại cho người đó nghe chảy nước miếng mà mắt thèm. Có ăn được gì đâu. Do đó thay vì hướng dẫn cho một người nào đó một việc làm lành thông qua hồi hướng công đức để chia phước, thì tốt nhất hướng dẫn người đó cùng làm. Ví dụ như mình hồi hướng phước báo cho đứa con 3 tuổi, 4 tuổi, thì khi mà chùa có một cái chương trình vận động từ thiện hay là xây dựng trùng tu hoặc là những tổ chức khác đang kêu gọi những việc làm lành, thì ta ẵm em bé 4 tuổi đó, ta đưa cái số tiền mình muốn làm từ thiện cho em bé đó, đưa cho người tiếp nhận hoặc là bỏ vào thùng phước sương, bỏ vào cái quỹ quyên góp tập thể. Thì như vậy là bản thân ta là người phát tâm, là ta được cái phước của việc phát tâm với số lượng tiền và giá trị đóng góp đó, đồng thời ta đang gieo hạt giống từ thiện ở đứa con hay đứa cháu của mình. Và khi nó làm như thế mà nó có niềm vui, nó được phước, và trong tương lai ở tuổi nhỏ nó đã biết từng làm phước tạo phước, thì lớn lên nó không lấy bàn tay này để cướp giật trộm cắp gây khổ đau cho người. Cái tác động tâm lý và kéo theo sau như thế là có thật. Cho nên là tạo những hành động thiết thực thì có giá trị hơn là hồi hướng. Tuy nhiên về phương tiện tu tập ta vẫn tập hồi hướng, vì có những chỗ nó xa quá không trực tiếp được, mình thể hiện sự quan tâm để ta không bị chai sạn trước nỗi khổ và niềm đau của thai nhân. Nhưng khi có cơ hội thực hiện trực tiếp thì nên làm hơn là hồi hướng. Còn việc phóng sinh á, nếu ta làm đúng cách thì nó giảm cái nghiệp sát sinh, giảm cái nghiệp bệnh tật, giảm cái nghiệp chết yểu. Làm đúng cách là làm như thế nào? Như là mình không hề đặt hàng cho người khác bắt chim cá, các con vật để chu cấp cho hoạt động phóng sinh của chúng ta. Nhiều người vì muốn mua mạng sống của các loài này để đổi lấy cái sức khỏe của mình, cho nên phải đi ra đặt hàng. Chứ bây giờ mua 1.000 con có sẵn đâu. Cho nên ta phải hẹn là ngày hôm sau, ngày hôm kia có đủ. Thì lúc đó, đó là chúng ta đang tạo ra cái nghiệp bắt giăng lưới để ta có cơ hội được làm một cái phúc báo về cái đó. Thì cái phước này không lớn. Còn nên làm một chuyện tình cờ thôi, chứ thấy là ta phát tâm làm liền, làm tại chỗ và mong cho chúng được ngoài thế giới của trời xanh, sông biển, tự do, an toàn và chết theo cái quy trình tự nhiên của chúng loại chúng, sanh, già, bệnh và chết như con người. Còn theo chúng tôi đó, thì các Phật tử không nên là có thói quen là cứ mua phóng sanh nhiều quá. Tại vì do vì chúng ta mua cái nhu cầu dân bắt lưới mới có. Còn nếu toàn bộ các Phật tử không làm việc như thế thì có ai đâu mà sống bằng cái nghề này để tạo các cái nghiệp gọi là gông cùm xiềng xích, lưới dân dân dân. Nhiều quốc gia mà gần gũi thiên nhiên môi trường như là Bhutan, Nepal, Ấn Độ, có ai bắt đâu mà có người bán, có ai mua đâu, thả đâu mà có người có nhu cầu sống bằng cái nghề này. Thì mối quan hệ nó bao giờ cũng là hai chiều. Tuy nhiên nếu ai vẫn thích làm thì cũng được, thì cũng là một hành động. Người khôn á thì tạo phúc, mà người không khôn á thì tạo nghiệp thôi. Ai thả thì có phúc, và ai gieo thì tạo nghiệp. Còn theo chúng tôi thì chúng ta nên làm những việc thiện cụ thể, thiết thực, gắn liền với đời sống của con người, cho đó giá trị và lợi lạc của nó sẽ cao hơn. Còn các loài cá, cua, ghẹ, chim chóc bắt xong thả xuống rồi lại tiếp tục bắt nữa, là lúc một mạng sống đó đã trở thành là cái mậu dịch đến 5-7 lần trong một quãng đời rất ngắn của chúng. Cho nên gắn liền với cái lợi ích của con người sẽ làm cho chúng ta có những hành động thiện thiết thực hơn. Và như thế ta sẽ góp phần làm cho những người chưa biết đạo Phật á, nhìn đạo Phật bằng một cái góc độ trong sáng hơn, đúng với bản chất thật của đạo Phật là phụng sự cho con người, vì lợi ích cho tha nhân, vì lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chứ trước đây Đức Phật không có nói là vì lợi ích cho các loài con cá, vì lợi ích cho những con tôm, vì lợi ích cho những con chim, mà cho chư thiên và loài người. Chư thiên là con người ngoài hành tinh, và con người là con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Còn á là lòng từ bi đối với các chúng sinh trong việc ăn chay trường đó là đã tốt rồi, bảo vệ mạng sống, giữ cái cân bằng sinh thái, không tạo ra các hiểm họa hâm nóng toàn cầu là quá tốt rồi, chứ không cần phải đi phóng sinh những con vật.